Bởi vì nếu mà thật là tâm mình á, thì sao lại sợ mất? Đó. Nếu mà tâm là thật là tâm mình thì sao lại sợ mất? Đó. Cho nên có mất á thì không phải chính tâm mình rồi. Cho nên cái điều đó không gì phải sợ hết. Càng mất nhiều, nhiều càng mất thì càng tốt thôi. Bởi vì cái tâm mà có thể mất thì cứ cho mất. Bởi vì nó có thể mất thì đó là không phải chính tâm mình. Đó thuộc về là cái tâm khách hay là cái tâm vọng, cái tâm mà mới có sau này, tức là nó quân tập theo duyên. Bởi vậy mà gọi là người mà gọi là người trí ở trong tông môn á thì không sợ mất tâm, không, mà trái lại á, những cái tâm nào có thể mất thì coi như sẵn sàng cho nó mất, đó. Mà khi mất hết, những cái tâm nào có thể mất nó mất hết rồi thì còn lại cái gì đó mà không thể mất đó thì mới chính đó là bản tâm. Nghĩa là còn lại cái gì nó không còn thể mất nữa thì cái đó mới chính là bản tâm, còn cái nó còn có thể mất thì đó không phải. Cho nên khi mà mình sợ rơi vào không đó, không, thì đó là cái một cái lầm. Bởi vì biết lầm sao? Khi mà sợ rơi vào không thì cái gì mà biết sợ? Vậy thì nó đâu phải không. Còn biết sợ rơi vào không thì nó không, không rồi. Có biết sợ thì đâu có không. Nhưng mà mình là sợ. Cho nên đó là cái lầm, phải không? Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Huệ Hải, hỏi thế nào là pháp mà có tông chỉ? Thì ngài đáp là tùy chỗ kia lập thì liền có các nghĩa. Ngài Văn Thù ở nơi gốc vũ trụ mà lập tất cả pháp, không? Thì ông tăng hỏi vậy thì chẳng đồng với Thái Hư chăng? Thì ngài Huệ Hải ngài đáp ngươi sợ đồng Thái Hư sao? Thì ông tăng thưa sợ, không? Thì ngài bảo cái biết sợ đó là chẳng đồng với Thái Hư. Nên là còn biết sợ đó đâu, không đồng với Thái Hư, nó là nó không phải không. Cho nên nhiều khi mình rất lầm, không? Cứ sợ không, sợ không, nhưng mà còn cái biết sợ đâu có không. Cho nên ở đây thì ngài nói là người không dám quên tâm đó thì sợ rơi vào chỗ không, không có sợ mó đến được, mà không biết không vốn chẳng không, chỉ là một chân pháp giới thôi. Tánh linh giác này từ vô thủy đến nay tuổi đồng với hư không, chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng có, chưa từng không, chưa từng quế, chưa từng tịnh, chưa từng ồn náo, chưa từng vắng lặng, chưa từng bé, chưa từng già, không chỗ nơi, không trong ngoài, không số lượng, không hình tướng, không sắc tượng, không âm thanh, không thể tìm, không thể cầu, không thể dùng trí tuệ mà biết, không thể dùng ngôn ngữ mà nhận, không thể dùng cảnh vật mà hội, không thể dùng dũng công mà đến. Chư Phật, Bồ Tát cùng tất cả hàm linh sưởng động, tức là những cái loài mà có đồng đậy thì đều là đồng tánh đại niết bàn này. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là pháp. Một niệm lìa chơn đều là vọng tưởng, không thể đem tâm lại tìm tâm, không thể đem Phật lại cầu Phật, không thể đem pháp lại cầu pháp. Đây ngài nhấn mạnh lại, không, đúng là cần tỏ ngộ trở lại cái tánh linh giác này là xong. Mỗi người đều có tánh linh giác này hết, từ vô thủy đến nay tuổi nó là đồng cả hư không, không, không từng sanh diệt, không từng gọi là nhơ sạch, rồi không có từng động tịnh trẻ già trong ngoài hình dáng gì hết. Đó. Nghĩa là mỗi người đều có cái tánh linh giác đó mà không ai chịu nhận, không? Rồi lại nhận cái mà gọi là cái mà có tuổi tác này, năm 30 năm, không? Rồi để mà lo mà sợ, không? Tức là sao? Nghĩa là nhận cái có tuổi tác là năm 30 năm này, rồi cứ sợ, sợ nó cứ sắp chết nữa. Nghe tới chết cái thì sợ, sợ mất nó. Trong khi đó là mình có một cái gọi là tánh linh giác này, tuổi nó đồng cả hư không nữa, mà không nhận cái đó để sống. Cho nên đó mới là cái nguồn sống, gọi là nguồn sống vĩnh viễn nơi mỗi người đó. Không? Thì ở đây Ngài nói nhiều, nhưng mà nói chung lại á, là cái tánh linh giác này nó vượt ngoài tất cả cái tâm suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết có giới hạn. Không? Đó, nghĩa là cái tâm mà suy nghĩ, không, phân biệt, hiểu biết có giới hạn này á, là không thể biết tới nó được, nó vượt ngoài. Không? Cho nên đem cái tâm mà có giới hạn này mà hiểu nó thì không thể hiểu đến được nó. Đó. Cho nên ở đây Ngài nói là không thể dùng trí tuệ mà biết, không thể dùng ngôn ngữ mà nhận, cũng không thể dùng cảnh vật mà hội. Đó. Mình đem cái tâm mà có giới hạn này á, không, để mà hiểu nó thì làm sao hiểu nổi. Do đó mà nhiều người nghe nói rồi cái muốn đem cái tâm gọi là tâm hiểu biết của mình đây để mà biện luận về nó, để mà hiểu nó, thành ra có khi là hiểu méo mó sai lệch. Ở đây thì Ngài còn nói rõ thêm là nhưng mà chính cái tâm gọi là cái tánh linh giác này đó là cái có đủ hết nơi mọi người, mà không những là từ chư Phật Bồ Tát cho nên cùng tất cả hàm linh chuyển động đều có đủ cái tánh niết bàn này hết. Không? Đó. Nghĩa là tánh này nó có đủ nơi tất cả. Vậy thì quý vị thấy, nghĩa là mỗi người mình đó, nghĩa là có một cái, nghĩa là nó coi như nó tuyệt vời như vậy, nó trên thế gian này là không có gì hơn nữa. Không? Nhưng mà lại bỏ quên một cách thật là đáng tiếc. Không? Rồi cứ nhận cái gọi là cái nó có giới hạn, không, rồi người ta bám vào đó, không, có khi thì lại thành hơn thua rồi lo sợ ở trong đó. Không? Cho nên ở đây là Ngài nhắc lại để cho mọi người mà nhớ, để mà thức tỉnh trở lại, nhận lại cái tánh linh giác này để mà sống. Đó là coi như là cái niềm vui lớn nhất, không, ở trên thế gian này không có gì hơn. Không? Nghĩa là đây là không những là nơi mỗi người, mà cho cả những cái loài gọi là hàm linh xưởng động, tức là cho đến những con vật, không, con bò, con trâu, con chó, cho đến là con trùng, con kiến, con dế gì, nó còn biết có cử động, không, thì đều có đủ cái tánh linh đại niết bàn này hết. Đây thì mà tánh này tức là tâm chứ không gì khác, và tâm tức là Phật, Phật tức là Pháp. Như vậy thì tánh, tâm, Phật hay Pháp đó là bốn cái danh từ thôi, mà đồng một cái thể này chứ không gì, không? Nhưng mà ngay một niệm lìa chơn thì đều là vọng tưởng, đó là quý vị nhớ. Hãy là một niệm mà lìa chơn thì tức là vọng tưởng, tức là lìa cái tánh này, không? Nên là một niệm mà lìa cái tánh này, quên cái tánh này thì đều thành vọng tưởng hết. Rồi không thể gọi là đem tâm lại tìm tâm, đem Phật lại cầu Phật, không? Còn mình bây giờ đây thì thường thường gọi là đem tâm mà lại tìm tâm, không? Tức là mỗi người của mình đang làm một cái việc gọi là cái việc gọi là tức cười đó, không? Tâm mình, nhưng mà lại để đi tìm, không? Mà là bản tâm, tức là bản tâm của mình không biết, giờ lại chạy là đi tìm. Trong khi đó chính cái tâm mà đang đi tìm đó là cái gì? Không? Nghĩa là cái tâm mà đang đi tìm đó là cái gì? Mà mình cứ lo đi tìm cái khác. Không? Ở đây nhiều khi là được nhắc nhở hoặc là các thiền sư đánh thức cho, nhưng mà cũng còn chưa chịu tỉnh. Bởi vậy mà trong nhà thiền có câu chuyện là có ông Tăng tên là Thanh Nhuệ. Ông đến nơi Ngài Tào Sơn thưa là con nghèo cùng, xin Thầy cứu giúp cho. Tức là ông nói là con đang nghèo cùng, nghĩa là giống như thiếu thốn, không? Bây giờ xin Thầy cứu giúp cho. Thì Ngài Tào Sơn Ngài bảo Xà Lợi Nhệ hãy lại gần đây. Tức là Ngài kêu đó, Ngài bảo là ông Xà Lợi Nhệ hãy lại gần đây. Thì ông ông Tăng gọi là Thanh Nhuệ đó, đã tiến đi đến gần, thì ngài Tào Sơn ngài mới bảo là cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong ba chén rượu mà vẫn nói là chưa dính môi. Tức là ông đã uống hết ba chén rượu rồi mà vẫn còn nói là chưa dính môi, tức là chưa uống. Tức là sao? Tức là ông nói ông nghèo, cho nên ông đến ông xin cứu giúp, nhưng mà sự thật ông có nghèo không? Phải không? Cũng như quý vị ở đây đến học đạo, đến quý thầy đó thì giống như là nghèo và đi xin đó. Phải không? Nghĩa là giống như mình, nghĩa là ai cũng vậy, cũng đều tưởng là mình nghèo, mình thiếu, cho nên là phải đến để mà tìm học, phải không? Mà không ngờ nơi mình đủ hết, đâu có thiếu gì. Cũng như ở đây ông Tăng Thanh Nhuệ này nghe bảo nghe là hãy đến gần đây, thì ông là nghe ông biết là ông đến gần, thì vậy là có nghèo không? Nếu nghèo thì chắc là ông đâu có biết ông đến gần, còn nghe bảo đến gần đây thì ông biết nghe là ông biết đến gần, thì vậy có nghèo gì đâu, phải không? Rõ ràng đâu có nghèo. Cho nên ngài bảo là cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu này mới vừa uống xong ba chén rượu đó mà vẫn còn nói là chưa dính môi, chưa uống, phải không? Mới uống rượu xong đó rồi mà nói, mới uống rượu ba xong ba chén đó mà nói là chưa dính môi gì hết. Thì cũng vậy, cứ than nghèo gì hết mà gọi bảo ông đến thì ông liền biết đến. Cho nên đây mới gọi rõ ràng là gọi là đem tâm mà tìm tâm đó, là bị bắt quả tang. Rõ ràng. Vậy thì quý vị ở trong đây mà có ai chịu gọi là chịu nhận tội đó chưa? Cứ than nghèo, phải không? Thì chính ở đây đó ngài nhắc nhở chỗ đó là coi như là chính cái tâm mà tưởng mình nghèo, cái tâm mà cứ thấy thiếu, phải không? Đi cầu đó mà tỏ ngộ trở lại cái tâm đó là xong. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng đạo vô thượng thệ nguyện thành.